bây giờ xây cái cột thứ năm. Ngài hỏi, Ngài hỏi rằng Như Lai phước điền bình đẳng không riêng tư, mà làm sao chúng sanh cúng dường ấy thì quả báo lại không đồng. Có người thì được quả báo lên trời, có người được quả báo thành Phật, có người được quả báo chứng quả A-la-hán, mà cũng có người thì quả báo kém, kém. Ở trong kinh Pháp Hoa đó nói rằng dân cúng Phật chỉ một cái hoa đó, cái người cũng thành Phật. Cho đến là đến trước tượng Phật thì chỉ cúi cái đầu xuống tỏ cái tâm cung kính ấy, thế cái người cũng thành Phật. Đấy, cũng dàng nhẹ như thế thôi mà cũng thành Phật. Mà cũng có người làm chùa rồi đúc chuông cúng dàng bao nhiêu của, nhưng mà cái quả báo nó lại tận thường đó, không được nhiều. Thế thì Đức Văn Thù Ngài hỏi là cũng theo đạo Phật, có người thì lên thánh vị, mà có người thì không giải thoát được phiền não. Vậy thì trên sự thật, đạo Phật có ích hay là vô ích? Đấy, Ngài Văn Thù Ngài hỏi như vậy. Đó, ví dụ như bây giờ Ngài hỏi chúng mình thì giới châu, vậy thì không phải lỗi của đạo Phật, phải không? Đấy, chị em bây giờ ngồi tại đây rồi cứ phiền người này trách người kia rồi bỏ chùa đi, vậy lỗi tại đạo Phật, lỗi tại cả chúng, hay là lỗi tại ai?
Dạ, là lỗi do người không
phải. Đấy, từng cá nhân, từng mỗi người. Thế cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Văn Thù hỏi như vậy thì có các vị Bồ Tát đáp rằng Phật như mặt trời chiếu sáng khắp thế gian, Phật như mặt trăng phá tan tất cả bóng tối, Phật như thuốc A Già Đà trị tất cả độc. Nhưng mà chỉ vì chúng sanh khí chất có lớn nhỏ, quán dài có cạn sâu, công phu có hậu bạc, tâm trí có khinh trọng, cho nên quả báo có sai khác. Bồ Tát mà khéo dụng tâm thì sẽ được thắng diệu công đức. Mà cái dụng tâm khéo nhất ấy, thì không chi hơn là mỗi mỗi hướng về vô thượng Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Đấy. Vậy là cái cột thứ năm này, ở về bên tiểu thừa thì người ta gọi là cái nguyện tâm, mà ở về bên đại thừa mình thì gọi là Bồ Đề tâm. Tức là chúng ta phải có phát nguyện. Khi bước chân vào chùa, mình phải xác định cái mục đích mình đến đây để làm gì. Cho nên thầy nhắc lại chị em học của kinh ở Sa Di, luật Sa Di, Phật dạy chúng ta mỗi bữa ăn cứ phải quán cái năm pháp quán. Cái pháp quán cuối cùng là những người thí chủ, người ta mang cơm đến đây chỉ có một mục đích là để cho chúng ta thành đạo. Mà chúng ta bỏ gia đình, ba má, bỏ xã hội đến đây cầm cái chén cơm này lên ăn cũng chỉ vì cầu thành đạo. Vậy thì chúng ta phải minh định ra đạo của mình là cái gì, mình đã tu chưa và đã thành chưa. Đấy là cái phép quán thứ năm mà mỗi bữa cơm chúng ta phải nhận định. Đấy. Đạo của mình là cái gì, mình đã thành chưa. Mà dù chưa thành chăng nữa thì mình có có lập tâm lập chí đi cái con đường đạo này thật không, hay là mình lại còn cứ phiền nhọc, phiền cô này trách cô kia, ban chức sự bất công, chị em khó tính, mình ở đây khó chịu. Đấy. Vậy có phải mình đến đây cầm bát cơm của thí chủ để mong cho, để mà hưởng cái sự an vui, mọi người người ta chiều chuộng mình, có phải không? Có phải đến đây để mọi người chiều chuộng mình không? Khi mà từ biệt cha mẹ đến chùa, có phải cái mục đích là để được mọi người người ta chiều mình không? Hẳn là không. Vậy thì sao bây giờ mình lại phiền trách rằng thế, không ai, mọi ban chức sự không chiều chuộng mình, chị em mà không vừa ý mình, mọi việc không vừa lòng. Đấy. Vậy có phải mình tu cái đạo là để cầu cho mọi người người ta chiều mình không? Hay là mình tu cái đạo để mình sửa cái tâm mình, buông hết những cái ảo vọng, cái ngã ái, ngã chấp. Đấy. Mình tu đạo nào đấy? Thì mình phải xác định ra, phải minh định rõ ràng ra. Đấy. Bây giờ mình đi ra phố, muốn chọn vài thức vải để may áo, mình cũng phải chọn kỹ, mình cũng phải cẩn thận. Đó. Mà tính toán mà cả với người ta để bớt 5 xu một cách. Đấy. Mình cũng còn phải cẩn thận như thế. Huống chi là bây giờ mình buông cả ba má ở nhà, buông cả gia đình, buông cả xã hội, từ chối bao nhiêu cái bổn phận ấy, mình chịu phải coi như mình để đấy để giả nợ về sau. Chứ bây giờ mình hẳn tạm đi vào chùa để mình tu đạo. Vậy thì phải xác định cái đạo của mình nó là cái gì. Đấy. Xem cái con đường mình đi nó có đúng hay không. Mua một vài thức vải mình còn phải kỹ lưỡng. Mà bây giờ cả một đời sống của mình, chẳng những một đời của mình, mà rồi từ cái đời này còn bao nhiêu kiếp về sau nữa. Mà chẳng những đời sống của mình, còn bố mẹ, ông bà, tổ tiên còn trông cậy vào cái việc tu của mình hiện tại đây. Thế thì làm sao mình không minh định, mình xác nhận rõ ràng cái đường lối của mình. Thế cho nên bây chúng ta phải xây cái cột thứ năm này, tức là minh định, xác nhận cái đường lối đi của mình, đường đi của mình. Mà ở đây thì nói rằng tùy cái chí nguyện. Cái nguyện nó như con mắt, hai cái chân nó đi là phải nhờ cái con mắt nó thấy đường. Thế cho nên chúng ta phải có cái nguyện. Thì có người có nguyện làm pháp sư, có người có nguyện làm thiền sư, có người có nguyện cầu vãng sanh, có người có nguyện lên cõi trời, có người là, đấy, mỗi người có một nguyện. Nhưng mà cái nguyện của mình phải rõ ràng, chính mình phải xác định cái con đường của mình cho nó rõ ràng ra. Mình muốn lên trời thì mình phải tu theo đường lối lên trời. Mình muốn vãng sanh, mình phải tu theo đường lối vãng sanh. Đã. Mình muốn làm thiền sư, mình muốn làm luật sư hay làm pháp sư, mỗi mình phải có cái học, cái tập để sau này mình đi đến kết quả. Cho đến những người tại gia, người ta cũng có cái nguyện làm bác sĩ, làm giáo học để người ta thực hiện cái đường giải thoát của người ta. Đấy. Mỗi người có cái chí nguyện dự xếp đặt cái tương lai của mình, có một cái hướng đi. Thế thì chúng mình cũng thế. Sở dĩ ngay bây giờ đây chúng mình cúng dường, và trong cái lúc cúng dường ấy cái tâm mình có cái nguyện. Đấy. Nếu chị em mà đem cái vực ra để gánh đất, để vác đá, làm các công việc, thì trong cái lúc làm ấy mà mình tâm tâm niệm niệm làm chùa để cho tất cả mọi người thành Phật, để cho mọi người tu, cho mọi người giải thoát. Đấy. Thế là cái tâm ấy là tâm Bồ Tát. cho nên rằng mình sẽ được cái quả báo ngày mai, cái quả báo của các vị Bồ Tát. Còn nếu trong cái lúc mình làm ấy, mình nghĩ rằng ta làm đây để cho chị em thấy rằng mình giỏi, cho mọi người trông thấy là mình tài, mình giỏi. Thế thì mọi người ta cũng thấy mình tài, mình giỏi thật, nhưng mà mình chỉ được cái quả báo ấy thôi. Đấy. Thế thì thế cho nên ở đây Đức Văn Thù mới hỏi làm sao cúng Phật mà mỗi người lại một thứ quả báo khác nhau, là bởi vì trong cái lúc làm ấy, cái tâm niệm của mình hướng về hướng nào thì mình được cái hướng ấy, cầu cái gì thì mình, cái phúc đức của mình nó đưa mình đến cái quả báo ấy. Nếu mình cầu cho mọi người khen thì mình sẽ được tiếng khen, nhưng mà chỉ được tiếng khen thôi. Còn nếu mà mình cầu để cho mọi người tu, mọi người thành Phật, thì đó là cái tâm của Bồ Tát, thì mai đây mình được đi cái con đường của Bồ Tát. Và ngay cái lúc ấy, mười phương Bồ Tát đang giúp đỡ cho mình. Còn nếu mình cầu, mình làm, mình vác hòn đá này để mình cũng xây cột, mình cũng xây nhà, mình sẽ thành Phật, thì ngay cái nhân duyên này đó sẽ là cái nhân để mai đây mình thành Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa có nói những các vị, có những vị người ta chỉ cúng Phật một bông hoa mà nãy bây giờ đã thành Phật rồi. Các con đọc Kinh Pháp Hoa thấy cái câu đó, là bởi vì người ta cúng một bông hoa, người ta nguyện nhờ công đức này mình sẽ thành Phật. Thế cho nên người ta được gặp duyên này duyên kia, người ta được thành Phật. Thế thì cái việc làm nó quan hệ ở cái tâm. Như thế gọi là cái tâm nó phát nguyện. Hễ có cái nguyện nó dẫn đường thì cái việc, cái công đức của mình ấy, nó hướng về cái đường hướng ấy. Cho nên đây nguyện tới độ chúng sanh để cùng nhau đồng thành Phật. Đấy là cái chí nguyện này là chí nguyện cao nhất, quý nhất. Nếu chúng ta có từng niệm chúng ta có cái chí nguyện này, mỗi việc làm dù lớn dù nhỏ chúng ta cũng xây dựng trên cái chí nguyện này, thế thì về sau chúng ta sẽ được như nguyện. Trên thì mình thành, trước là mình thành Phật, sau là tất cả chúng sanh, mình có cái khả năng giáo hóa cho chúng sanh để cùng về cái con đường Phật đạo. Thế cho nên cái cột thứ năm này gọi là tâm Bồ Đề. Thầy ôn lại cái cột số 1 là tâm hộ pháp. Cái cột thứ hai là niệm tâm, tức là tứ niệm xứ. Cái cột thứ ba là giới, tức là chúng ta phải thường trì giới. Cái cột thứ tư là định, chúng ta phải tập an định cái tinh thần. Cột thứ tư là định. Và cái cột thứ năm này là tâm Bồ Đề, tức là phát nguyện, nguyện thành mình thành Phật, rồi độ cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật. Đấy. Thì theo như lời Phật tổ là cái nguyện này là cái nguyện quý nhất. Đấy. Cho nên khuyên chúng ta mở rộng cái tâm mà phát được cái nguyện này, xây dựng cái tương lai của mình ở trên cái nguyện này. Chị không? Năm cái việc này chị em có thấy là năm cái tâm này mà chúng ta ở giữa đó, 10 cái cột đấy là chính yếu, rồi 10 cái cột sau này là ở chung quanh để phụ giúp cho 10 cái cột kia thành tịnh. Thế đó là cái cột thứ 5.